thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 28 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 30 Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nhằm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2017.
Bằng niềm đam mê với thể thao, thầy giáo Phạm Đình Thắng, giáo viên bộ môn giáo dục thể chất, trường Trung học phổ thông Sơn Tự Minh là một trong số ít người tiên phong đưa phong trào võ thuật đến với Thái Nguyên và đóng góp nhiều thành tích cao cho thể thao tỉnh nhà.
Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ngoài sự chỉ đạo tích cực của chính quyền phường Tân Lập, việc phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đặc biệt là lực lượng cán bộ công chức viên chức trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 27 tháng 3, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 30 Ban Thường vụ Thành ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2017. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, chỉ đạo trực tiếp triển khai thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, triển khai thực hiện 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020. Nhờ đó, trong quý 1 2017, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 1.515 tỷ đồng, bằng 25,68% so với kế hoạch và tăng 3,25% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 480 tỷ đồng, bằng 42,8% kế hoạch tỉnh giao và bằng 39,2% kế hoạch thành phố Thái Nguyên. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền thường xuyên được tăng cường. Trong quý 1 2017, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã kết nạp được 81 đảng viên mới, bằng 21,31% kế hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ quý 2 2017. Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị các cấp ủy Đảng thành phố cần bám sát nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 để có những giải pháp chỉ đạo cụ thể cho từng tháng của quý 2. Các đơn vị chuyên môn cần rà soát các nguồn thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ và không để bỏ sót các nguồn thu của địa phương. Về vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính, đồng chí đề nghị thành phố cần tổ chức lấy ý kiến theo đúng các bước hướng dẫn của Trung ương, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan để làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của việc điều chỉnh địa giới hành chính. Cần quan tâm thực hiện thường xuyên công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn trên địa bàn thành phố.
Để kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, sáng 27 tháng 3, các đồng chí thường trực Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn. Tại dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên, đoàn đã nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện. Do trong thời gian qua thời tiết mưa nhiều nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy nhiên các hạng mục chính như cổng vào nghĩa trang, điện địa tạng, khu dịch vụ, nhà tháp cốt, nhà tăng lễ và lò hỏa thiêu đã hoàn thành được khoảng 70% khối lượng công việc. Hiện nay đang tiến hành lắp đặt phần mái nhà tang lễ và lò hỏa thiêu. Trong đầu tháng 4 này, đơn vị sẽ tiến hành lắp đặt lò thiêu. Các đồng chí thường trực đã ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện dự án của chủ đầu tư, đồng thời đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện dự án có khó khăn vướng mắc cần kịp thời báo cáo với thành phố để cùng phối hợp giải quyết để đảm bảo dự án hoàn thành trong quý 2 năm 2017. Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Hồ Núi Cốc cho thấy, dự án có chiều dài toàn tuyến 9,5 km. Điểm đầu giao đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối là xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân. Tổng số hộ ảnh hưởng trong quy hoạch dự án là 1.644 hộ, trong đó có trên 870 ngôi nhà phải di rời. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện từ 19 tháng 11 năm 2016. Đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã triển khai thực hiện công tác thống kê thu hồi đất đến 1.644 hộ gia đình cá nhân. đã phê duyệt chi trả 626 tỷ đồng của 436 hộ và 3 đơn vị tổ chức với diện tích giải phóng mặt bằng là 57 ha thuộc địa phận xã Quyết Thắng, phường Thịnh Đán, phường Quang Trung. Đã bàn giao cho doanh nghiệp Xuân Trường trên 2 km phần đường từ cổng Tam Quan, phường Thịnh Đán đến sau chùa Làng Cả, xã Quyết Thắng. Dự kiến đến hết tháng 4 năm 2017 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến. Thường trực Thành ủy đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất kịp thời báo cáo với Thường trực những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ để tháo gỡ, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng đề ra. Đoàn cũng đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án số 1 và số 2 xây dựng hoàn thiện hệ thống đê sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Hiện nay chủ đầu tư đang chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực vật lực xây dựng kè bờ sông Cầu phần bên phía thành phố Thái Nguyên đoạn từ km 2 cộng 100 đến km 2 cộng 525. Thi công đoạn tường đứng để bảo vệ đê, đáy móng đường giao thông, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân nằm trong vùng dự án bị ảnh hưởng. Để thuận lợi cho việc bố trí vốn giải phóng mặt bằng thực hiện dự án này, các đồng chí thường trực Thành ủy đề nghị Ban quản lý dự án cần xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục trên, các phần đất đã được bàn giao v.v.
Tối 26 tháng 3, Đại học Thái Nguyên tổ chức giao lưu và tuyên dương nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên Startup Student Idea lần thứ nhất năm 2017 do Trung ương Đoàn hội tổ chức. Tới dự có giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Vui, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng đông đảo sinh viên các trường trong khối Đại học Thái Nguyên. Trước đó, ngày 18 tháng 3 năm 2016, nhóm tác giả của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông với ý tưởng giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu thập dữ liệu về chỉ số nước tiêu thụ cho các nhà máy nước tại Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 568 ý tưởng để giành giải nhất tại cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ nhất năm 2017. Phát biểu tại buổi giao lưu, giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Vui, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước thành tích mà sinh viên Đại học Thái Nguyên đạt được trên đấu trường tri thức trong thời gian qua, đồng thời biểu dương tinh thần dám nghĩ dám làm của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông nói chung và nhóm tác giả vừa giành giải nói riêng. Và nhấn mạnh, đây xứng đáng là tấm gương sáng trong học tập và phong trào khởi nghiệp của sinh viên. Đồng chí cũng mong muốn các sinh viên hãy coi đây là động lực để cùng nhau nuôi dưỡng mạnh mẽ ý tưởng khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tại buổi giao lưu, nhóm tác giả của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông gồm Dương Quang Đạt, Trương Phương Nam, Lương Văn Thắng, Nguyễn Đức Tú đã cùng chia sẻ với đông đảo sinh viên của Đại học Thái Nguyên. Vài nét về ý tưởng, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện ý tưởng, những ấn tượng khó quên trong khi thực hiện ý tưởng và những dự định trong tương lai. Nhân dịp này, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã khen thưởng cho nhóm sinh viên giành giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2017.
Tối 26 tháng 3, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Si phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu văn hóa Tiên Si trong cán bộ công nhân viên lao động năm 2017. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017 và chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Tham gia hội thi có 11 đội gồm các thành viên là cán bộ, công nhân viên các nhà máy, chi nhánh trực thuộc công ty. Các đội trải qua 2 phần thi gồm năng khiếu diễn tiểu phẩm và trả lời câu hỏi và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi năng khiếu thu hút sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên hơn cả. Theo đó, mỗi đội lựa chọn một nội dung tìm hiểu kiến thức về văn hóa trong doanh nghiệp như văn hóa ứng xử, thực hiện nội quy lao động, bảo vệ môi trường và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất. Qua đó đã đưa ra những thông điệp về trách nhiệm của cá nhân đơn vị khi áp dụng và thực hiện các quy định văn hóa nơi mình đang làm việc. Với nội dung trên, các đội tuyển đã mang đến cho khán giả những tiểu phẩm hấp dẫn, nội dung cô đọng nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trong việc thực hiện văn hóa tiên di. Kết thúc hội thi, ban giám khảo đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 54 triệu đồng. Trong đó, giải nhất được trao cho đội tuyển chi nhánh may thời trang, 2 giải nhì thuộc về đội tuyển chi nhánh may sông Công 1 và chi nhánh may sông Công 2. Thông qua cuộc thi đã tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ công nhân viên giữa các chi nhánh, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết để từ đó xây dựng văn hóa tiên di theo hướng bền vững, có chiều sâu và đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa thực hiện thành công ca ghép thận thứ 9 và thứ 10. Từ ca ghép thận đầu tiên được thực hiện vào tháng 9 năm 2015 với sự giúp đỡ của Bệnh viện Quân y 103, đến thời điểm này, kíp bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã làm chủ được 97% quy trình ghép thận. Các khâu từ xét nghiệm, hội chẩn, lấy thận từ người cho, rửa thận, ghép thận đều được các bác sĩ của bệnh viện thực hiện thành thạo dưới sự giám sát kỹ thuật của chuyên gia đến từ Bệnh viện Quân y 103. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có hàng trăm bệnh nhân suy thận có nhu cầu ghép thận. Với việc làm chủ hầu hết quy trình ghép thận, hiện nay Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có khả năng thực hiện 10 đến 15 ca ghép thận mỗi năm. Đây là bước tiến nhanh chóng giúp bệnh viện tập trung phát triển mạnh kỹ thuật ghép thận để làm tiền đề thực hiện thành công đề án ghép tạng, mà gần nhất là mục tiêu thực hiện được kỹ thuật ghép gan trong vòng 2 đến 3 năm tới.
Sáng 26 tháng 3, tại sân vận động Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể Đại hội Thể dục Thể thao điểm Phường Quang Trung lần thứ 5. Dự lễ khai mạc có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, lãnh đạo 27 phường xã trên địa bàn. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Phường Quang Trung lần thứ 5 được diễn ra trang trọng với màn diễu hành của các khối, các đoàn thể chính trị xã hội và 39 tổ dân phố trong toàn phường. Tiếp đó là ngọn lửa truyền thống của đại hội đã được đồng chí Tạ Thị Đào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường tiếp nhận từ tay các vận động viên tiêu biểu và châm lên thắp sáng đài lửa của đại hội. Phát biểu khai mạc tại đại hội, đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân phường nhấn mạnh: Đại hội thể dục thể thao phường Quang Trung là một hoạt động xã hội lớn được tổ chức 4 năm một lần. Đại hội lần này là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2017, hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ 5 là nơi hội tụ những tập thể cá nhân có ý thức, tu dưỡng, rèn luyện, sức khỏe cao, có tinh thần trách nhiệm trong xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng ở địa phương. Sau lễ khai mạc, ban tổ chức sẽ triển khai tiếp tục các nội dung thi đấu ở các môn còn lại. Tôi tin rằng tất cả các nội dung thi đấu, các vận động viên sẽ đem đến cho đại hội một không khí sôi nổi, hào hứng với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, với quyết tâm đạt thành tích cao hơn, nhanh hơn, xa hơn, mạnh hơn. Phường Quang Trung sẽ lựa chọn được các vận động viên tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao của địa phương tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 nói:
Trong thời gian tới, để phong trào của phường tiếp tục duy trì và phát triển nhân rộng, tôi đề nghị tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nội dung tuyên truyền cần hướng vào các mục đích và yêu cầu chung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội cũng như các phong trào lớn khác của địa phương. Tiếp tục xây dựng phong trào thể dục thể thao của phường, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, khai thác, giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống gắn với các môn thể thao hiện đại. Tổ chức đại hội thể dục thể thao thành công, lựa chọn những vận động viên tiêu biểu có thành tích cao để tham gia thi đấu các môn tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Ưu tiên dành quỹ đất, tiếp tục quy hoạch, xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện thể dục thể thao để từng bước đáp ứng nhu cầu của phong trào thể dục thể thao của nhân dân. Tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện xã hội hóa để đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng, giữ vững phong trào là đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao của thành phố Thái Nguyên và của tỉnh Thái Nguyên.
Cũng trong lễ khai mạc, các đại biểu đã được xem màn đồng diễn đặc sắc của học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, câu lạc bộ dưỡng sinh của phường, công ty y võ Bảo Lân Đường và học sinh trường phổ thông vùng cao Việt Bắc. Ngay sau lễ khai mạc, gần 200 vận động viên đã bước vào tranh tài 4 môn thi đấu là kéo co, đẩy gậy, đền kinh và bơi lội. Các trận đấu đã diễn ra rất sôi nổi và quyết liệt, cho thấy sự phát triển mạnh của phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn. Được biết trước đó, phường Quang Trung cũng đã tổ chức thi đấu 4 môn thể thao trước đại hội gồm bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và dưỡng sinh, thu hút hơn 300 vận động viên tham gia. Thông qua đại hội, phường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phường Quang Trung là đơn vị đầu tiên trong thành phố tổ chức đại hội thể dục thể thao. Từ nay đến tháng 10 năm 2017, lần lượt các phường xã khác sẽ tiến hành đại hội thể dục thể thao, tiến tới đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7. Thưa quý vị và các bạn, Thầy giáo Phạm Đình Thắng, giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh là một người cá tính, nhiệt huyết với công việc. Bằng niềm đam mê với thể thao, thầy Thắng đã khiến nhiều người cảm phục bởi ý chí, nghị lực của một người giáo viên luôn chủ động tìm tòi, sáng tạo trong mỗi tiết học. Và hơn thế, chính thầy là một trong số ít người tiên phong đưa phong trào võ thuật đến với Thái Nguyên và đóng góp nhiều thành tích cao cho thể thao tỉnh nhà. Bởi với thầy, thể thao với tôi là vô tận. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3, chúng tôi xin chia sẻ tới quý thính giả nghe đài một tấm gương tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên.
Lần đầu chúng tôi gặp gỡ và trao đổi với thầy giáo Phạm Đình Thắng đúng dịp trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ võ thuật của nhà trường. Qua trao đổi được biết, thầy Thắng sinh ra và lớn lên tại tổ 20 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Từ nhỏ thầy đã có niềm đam mê đặc biệt với thể thao, nhất là môn võ thuật. Chính vì thế, sau khi kết thúc thời gian học trên ghế nhà trường, năm 1985, thầy Thắng theo học trường Đại học Thể dục Thể thao tại Bắc Ninh. Trong thời gian học tại đây, thầy đã có cơ hội thể hiện năng khiếu bản thân nhờ được ưu ái tham gia các cuộc thi, hội thao, hội diễn, hội khỏe phù đồng do trường và các tỉnh lân cận tổ chức và đạt một số giải cao. Năm 1989, sau khi tốt nghiệp đại học, thầy trở về địa phương và trở thành võ sư dạy môn võ thuật tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến năm 2004, thầy chuyển công tác và trở thành giáo viên dạy giáo dục thể chất tại trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh. Em Nguyễn Thị Thu Huệ, học sinh lớp 11A7, trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh chia sẻ.
Thầy Thắng là thầy dạy giỏi. Trong quá trình thầy dạy thì thầy dạy rất cặn kẽ, thì mình với lại thầy dạy nhiệt tình.
Được đánh giá là một người có cá tính mạnh mẽ, nhưng thầy Phạm Đình Thắng luôn được đồng nghiệp và học sinh yêu quý bởi sự trẻ trung năng động và luôn biết cách quan tâm giúp đỡ người khác. Tôi còn nhớ, trong lần đầu trò chuyện với thầy, điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là cách nói dí dỏm dành cho người khác. Dù tôi có hỏi chuyện về gia đình, cuộc sống và về bản thân thầy, thì cuối cùng câu trả lời mà tôi nhận được vẫn bao hàm trong đó sở thích đặc biệt của thầy với thể thao, nhất là võ thuật. Thầy kể, thầy biết và ham học môn võ thuật từ năm 1975, khi đó chỉ mới tròn 10 tuổi và bộ môn này ở Thái Nguyên chưa ai biết đến.
Tôi rất thích môn thể thao từ bé và có những lúc mà tôi thậm chí mất ăn mất ngủ về cái bộ môn này. Đấy, nhưng mà sau đó thì thực sự là cũng được anh em với các người thầy cũng rất là quan tâm đến, được anh em trong làng võ rất là quan tâm đến cho tôi, từ đó tôi lại rất là hăng say. Ngày ngày miệt mài để chúng tôi tập luyện, nhưng mà cũng bao nhiêu năm trải nghiệm thì thực sự là sau đó này, sau khi ra trường ấy thì tôi đã có một chút kiến thức thôi, mặc dù nó là còn mong manh trải nghiệm nó chưa có, nhưng mà tôi đã quyết tâm xây dựng cái nền võ thuật cho tỉnh nhà.
Nhờ có sự động viên của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả những học sinh yêu quý, thầy Thắng đã chủ động mở các lớp học võ, thành lập các câu lạc bộ võ thuật tại địa phương. Trong tháng 2 vừa qua, thầy Thắng đã chủ động tham mưu với ban giám hiệu nhà trường đưa bộ môn võ thuật vào giảng dạy trong trường học và thành lập được câu lạc bộ võ thuật trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh với trên 30 học viên là học sinh các khối tham gia. Ngoài thời gian giảng dạy tại trường, thầy Thắng còn mở thêm lớp đào tạo hàng trăm vệ sĩ làm công tác bảo vệ cho các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Thầy Phan Vĩnh Thái, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thầy Thắng là người giáo viên dạy giáo dục thể chất của nhà trường. Công việc trong nhà trường thầy cũng hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Thầy chuyên môn thì chúng tôi thấy thầy Thắng là một người nhiệt tình và trách nhiệm trong cái hoạt động chuyên môn của mình. Ngoài cái công việc là giáo viên dạy của nhà trường, thầy có mở thêm một câu lạc bộ võ thuật của gia đình nữa. Và học viên của thầy thì cũng được thầy dạy dỗ rèn luyện khá là tốt.
Ngoài việc duy trì tốt việc dạy và học trong nhà trường, thầy Thắng còn tích cực tham gia các phong trào thể thao của tỉnh nhà và gặt hái được nhiều thành công. Năm 1994, thầy Thắng và nhiều học sinh đã giành huy chương vàng tại giải võ thuật tỉnh. Năm 2004, thầy đã trực tiếp tham gia huấn luyện các em học sinh tham gia Đại hội Văn hóa Thể thao các trường dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ nhất, được tổ chức tại Sân Vận động tỉnh Thái Nguyên. Và năm 2015, đạt huy chương vàng tại giải võ thuật cổ truyền quốc tế mở rộng Cúp Thăng Long lần thứ nhất, v.v. Những thành tích mà thầy Thắng đã đạt được chính là kết quả và sự cố gắng của thầy trong việc gìn giữ và duy trì niềm đam mê của bản thân. Thầy cho biết, nếu có thời gian và cơ hội, thầy sẽ tiếp tục nuôi dưỡng, hy vọng và thắp sáng niềm đam mê của mình trong giới trẻ, nhất là đối với các em học sinh thân yêu.
chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tại Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. Cùng dự có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, giai đoạn 2011-2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan đơn vị của tỉnh đã kịp thời quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, ban hành các văn bản để cụ thể hóa chủ trương chính sách về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo quy định. Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo đúng quy định, hiệu quả hoạt động ngày một nâng cao. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 của tỉnh còn những hạn chế. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị có lúc có nơi còn cồng kềnh, chức năng chồng chéo, các đơn vị sự nghiệp kinh tế chưa chủ động khai thác nguồn thu, còn trông chờ vào ngân sách nhà nước. Việc đổi mới tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp chưa đạt yêu cầu, việc tinh giản biên chế chưa thực sự quyết liệt, còn nể nang, ngại va chạm. Các đồng chí trong đoàn giám sát đã yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan giải trình làm rõ một số nội dung về số lượng biên chế và hiệu quả hoạt động của một số ban quản lý, trung tâm và chi cục trực thuộc các đơn vị sở và ngang sở. Quy định chức danh cán bộ, lãnh đạo cấp phòng, các quy chế phối hợp giữa ngành và cấp trong công tác quản lý cán bộ, hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện hiện nay có đáp ứng yêu cầu công việc không? Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ yêu cầu, thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh cần sớm rà soát lại hệ thống văn bản, ban hành mới hoặc bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước, rà soát sắp xếp cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, đề xuất việc tiến hành sát nhập giải thể các đơn vị sự nghiệp công hoạt động kém hiệu quả, đồng thời làm tốt công tác đánh giá phân loại cán bộ cuối năm, đưa ra khỏi bộ máy của nhà nước những cán bộ công chức viên chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngay các huyện, sở, ngành khẩn trương rà soát thực trạng, tổng hợp chi tiết có thống kê phân tích về số lượng hợp đồng lao động tại các cơ quan chuyên môn không theo quy định của nhà nước và chưa được tỉnh cho chủ trương, nhanh chóng báo cáo, đề xuất tham mưu hướng giải quyết lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện nhiệm vụ này, cùng với sự chỉ đạo tích cực của chính quyền địa phương, việc phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đặc biệt là lực lượng cán bộ, công chức viên chức trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong chuyên mục cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Xung kích trong thực hiện công tác cải cách hành chính.
Trong suốt một năm qua, đều đặn vào thứ hai hàng tuần, cùng với toàn bộ đoàn viên thanh niên trong chi đoàn thanh niên cơ quan Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, các cán bộ công chức trẻ trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của phường đều mặc đồng phục áo đoàn thanh niên. Đây là việc làm hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị mình. Anh Nguyễn Ngọc Đức, bí thư đoàn phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên nói:
Một thời gian triển khai thì đến nay thì cái hình ảnh cũng như là cái tác phong lề lối của cán bộ cơ quan Ủy ban dân phường, đặc biệt là cán bộ công chức viên chức trẻ thuộc chi đoàn cơ quan đã có những cái chuyển biến rõ rệt và tích cực, được nhân dân cũng như là công dân đánh giá rất là cao.
Để chung tay thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương, đội ngũ cán bộ công chức trẻ của phường đã luôn phấn đấu học tập, nghiên cứu các chủ trương, chính sách của nhà nước để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 100% cán bộ trẻ có trình độ đại học và trên đại học, có tinh thần làm việc tốt, văn minh lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, biết vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào thực tiễn công việc nhằm đáp ứng nhanh chóng, dễ dàng cho người dân khi đến liên hệ công việc. Ông Đàm Thanh Hải, tổ 8A, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên nói:
Đến đây ví dụ như không phải ngồi đợi lâu và làm nhanh gọn như thế và không gây phiền hà và có những cái vướng mắc mà chúng tôi không hiểu thì các cô ấy, các cháu ấy chỉ bảo đến nơi thì chúng tôi cũng giải quyết cũng nhanh. Những cán bộ trẻ ở đây thì nói chung là công việc giải quyết nhanh gọn, nhiệt tình, chú đáo.
Trung bình mỗi năm, bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân phường Tân Lập tiếp nhận và trả hàng nghìn hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 11 lĩnh vực khác nhau. Để đảm bảo các thủ tục hành chính này đều được tiếp nhận, giải quyết nhanh, thuận tiện, trả hồ sơ đúng hạn cho các tổ chức cá nhân, luôn có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ công chức trẻ. ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với cái sự tham mưu đắc lực của các đồng chí tuổi trẻ thì trong những năm ở đây cái vấn đề thủ tục giải quyết cũng như là cái tiếp nhận thì luôn được đẩy sớm thời gian cũng như là cái vấn đề giải quyết luôn được kịp thời. Trong những năm gần đây thì bà con dân cũng rất là khen đối với lực lượng cán bộ trẻ của phường.
Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trong tháng thanh niên năm 2017, chi đoàn thanh niên cơ quan Ủy ban nhân dân phường Tân Lập tiếp tục tổ chức thêm hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, trong đó tập trung xử lý, giải quyết các văn bản thủ tục hành chính còn tồn đọng, tư vấn cho người dân các thủ tục hành chính theo quy định và đảm bảo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường. Hoạt động thiết thực này đã được tỉnh đoàn và thành đoàn Thái Nguyên ghi nhận, biểu dương vì đã tạo dựng hình ảnh người công chức trẻ nhiệt tình và trách nhiệm, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Cải cách hành chính tháng 3 năm 2017. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tháng sau.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý. Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803 656 989 và số điện thoại 02803 653 989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.